Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư khuyên nhủ chúng ta tu là phải tự tu, tự tiến, tự giải quyết nội tâm động loạn bằng một phương thức văn minh thực tế. Chính mình phải thực hành để tiến tới, tìm hiểu bản chất của chính mình. Chúng ta, mọi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, tánh ý khác nhau, trình độ khác nhau. Ngài hướng dẫn và chỉ rõ cho chúng ta một đường lối tự khai triển là khứ trược lưu thanh. Tự giải cho chính mình để thấy mình, đó mới là con đường chánh đáng. Mỗi hoàn cảnh tự sửa, tự tiến mới là thiết thực, không lệ thuộc bởi một ai. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Trụ trong thanh điển của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 15 tháng 3 năm 1981.
Montreal, ngày 15 tháng 3 năm 1981, thưa các bạn. Hôm nay, chúng ta lại được cơ hội tự tử nơi đây để tiếp tục nguyên cứu và hành trình tu luyện tổ chức phương pháp khoa học huyền bí Phật pháp tu luyện. Tôi cảm ơn ngài, có nhiều bạn đã tu và được những lời thông tư khuyến khích thúc đẩy các bạn, cho các bạn hiểu rõ hơn, các bạn phải tự tư, tự tiến, tự giải quyết nội tâm nội loạn bằng một cái phương pháp giúp đỡ văn minh thực tế. Chúng mình phải thực hành để tiến tới, để tìm hiểu chính bản chất của mọi người. Chúng ta bao nhiêu người ngồi đây? Trong giờ phút này, mỗi người tâm ý khác nhau. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, tâm lý khác nhau, trình độ khác nhau. Cho nên không có thể rằng lắp một cái tôn giáo để đầu, đề đầu thiên hạ. Cái đó chúng ta không có thể làm được. Mà chúng ta chỉ có một cái đường lối để cho mỗi người tự khai triển trong cái lời lỗi khứ được nguyên thanh. Bạn tự giải lấy bạn và bạn sẽ thấy bạn, đó là con đường chánh đáng. Mỗi hoàn cảnh tự sửa tự tiên mới là thích hợp. Bởi vì cái phương pháp cái trời đất sắp ra không phải là để cho một nhân, một tôn giáo nào, một nhân, một nhóm người nào, mà cho tất cả mọi người có thể được quyền nghiên cứu trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng mình, mà tự khai thác soi sáng để tiến hóa, chứ không phải rằng để dành riêng cho một nhóm người đó. Cho nên không có cái cách lợi dụng lấy đạo tạo đâu, dụng thiết đưa đi mà làm tiền làm bạc, cho đó không được. Cái phương pháp đằng này là chỉ do sự phát tâm của mọi người ý thức rõ ràng, thấy rằng ngoài vật chất chúng ta có tâm linh vô cùng. Thì khi mà các bạn đạt được vô cùng thì vật chất đối với bạn không có nghĩa lý gì. Ở thế gian thì chúng ta thân trợ về mặt tinh thần sáng suốt, xây dựng thương yêu thật sự, chứ không phải nói rằng tôi đem đồng bạc ra rồi tôi so đo tính đi tính lại rồi nói xấu người này người kia người nọ, Cái đó là cái tâm bất chánh. Đối với phàm tâm, tưởng rằng mình sống đời đời tại thế gian, tưởng đó, vật chất đó là của mình, nó đi trong sự sai lầm. Một cái đường này chúng ta không, chúng ta giải, chúng ta thấy. Ta thấy chúng ta còn có những cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta có của cải vô cùng, đời đời bất diệt. Cho nên cái vật chất đối với chúng ta không có nghĩa lý. Cho nên chúng ta xây dựng về trong tình thương và đạo đức, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Cái đó là cái phần tiêu bằng không nghĩa lý đối với Thượng Đế. Và những người tôi về vô vi sáng suốt vì nó ở trong hoàn cảnh đau khổ và nó tự giải, tự thoát đi. Rồi nó cũng ở trong cái hoàn cảnh gian xảo của chính nó. Nó đã rời bỏ những sự bản tính sâu xa nó, thấy rõ bản chất của người nào muốn mưu mô để hại nó cũng có thấy rõ. Nhưng tại sao nó không chấp? Là nó thấy rằng đương nhiên những phần tử đó nó phải đến đó, rồi nó phải chuyển tiền, bắt buộc tự nó phải ăn năn thôi chạy sân hối. Thì luôn luôn nó ở trong chương trình tha thứ. Vì mỗi đêm các bạn tu để làm gì? Để điều chỉnh các bạn từ cái quanh quẹo của các bạn đi tới ngay thẳng, từ cái tâm tối của các bạn đi tới sáng suốt, từ cái mơ mưỡi của các bạn đi tới sự thông minh. Thì các bạn không bao lý do gì chung vào trong chỗ eo hẹp sân si nữa. Cho nên các bạn đứng vào trong cái tình cảnh sáng suốt chiếu rọi cho mọi nơi mọi giới. Cũng như bây giờ thế gian đã lạm dụng mặt trời, sự sáng suốt chiếu rọi xuống, chiếu rọi từ muôn loài vạn vật. Mặt trời đâu có chiếu cho ông nào đâu, nhưng mà cái ông nào mà nghiên cứu ra được là tôi nói cái này là của tôi, cái đó là chuyện sai không đúng. Cái tất cả mọi người đâm hướng đầm tiến, nhưng mà trình độ họ chưa tới mà thôi. Khi mà tới rồi, khi các bạn tới được trình độ cao siêu ở bên trên rồi, thì các bạn luôn luôn thấy các bạn vẫn còn thấp. Bây giờ các bạn tu cho tới 100 tuổi, 1000 tuổi đi nữa, các bạn cũng vẫn thấy các bạn còn thấp, còn phải học, còn phải tiến qua. Thì các bạn thấy rằng phần hồn của các bạn là vô cùng vô tận, phải học mãi, phải tiến mãi. Cho nên chúng ta đã ý thức được rõ rồi. Khi các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy rồi, là chỉ chưa xây dựng tâm linh thôi. Còn cái vật chất là cái cộng đồng của nhân loại tạm sinh tạm tiến, là phương tiện tạm mà thôi. Mà nếu chúng ta phát tâm thì cái cơ cấu đó nó tốt, mà chúng ta không phát tâm thì cái cơ cấu đó nó tự nhiên nó phải tan rã mà thôi. Vì không có sự hợp tác ở xung quanh thì việc đó không bao giờ thành. Thì bấy nhiêu đó các bạn lo tu, các bạn thấy thêm những việc phần hồn sáng suốt, tâm linh cởi mở, được căn được trần, phải tương ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì trong cơ thể các bạn nó phân ra tam giới hạ trung thượng đều thống nhất. Lúc đó các bạn mới thấy rằng hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Rồi bây giờ một nhóm anh em chúng ta đây, tôi, mỗi người phải trở về cái vị trí chân của nó, cái trình độ của nó, phải thật trước tiên, rồi nhiên hậu mới hòa cảm trong cái đàm luận, trao đổi để hiểu biết. Người này nói người này xuất hồn đi được chỗ này, người kia cái xuất hồn đi xuất kia đi được chỗ nào. Thì cái hay của mọi người đó không phải là hay, cái đó là trình độ tiến hóa. Người ta đã tu nhiều kiếp, ngày nay người ta mới được, người ta mới thấy, người ta mới ngộ. Còn chúng ta còn chậm trễ thì chúng ta cũng không tiếp tu để trở về với căn bản của chính mình. Như họ rồi mình cũng đi tới đó. Tất cả tuy nhiên sẽ tuy nhiên về nguồn cội. Thì các bạn đã thấy rõ rồi, cái định luật sinh lão bệnh tử đã cho các bạn thấy rồi. Những vị bô lão đối diện các bạn hiện tại giờ là cái gì, một ngày kia cũng phải bỏ ra đi. Đi với cái gì? Đi với hai bàn tay không, chẳng có gì. Mà lý luận của ngài luôn luôn tranh đấu thủ tiết, Nhưng mà tiến nó phải tiến về cái gì? Tiến về tâm linh thì mới giữ được. Còn tiến về vật chất thì đâu có giữ được. Chỉ trong cơ tạm thời mà thôi. Hẳn những cái bề ngoài, nhưng mà thực chất không có. Cho nên, những người tỷ phú đi ở thế gian đây rồi, mà không tu, không hướng về tâm linh, thì rốt cuộc rồi cũng không đạt được cái gì. Cho nên chúng ta, quý thật, anh em chúng ta nghèo. Chúng ta không có tiền, giàu, của cải như mọi người. Nhưng mà tâm linh chúng ta dồi dào. Chúng ta biết ăn năn, biết hối cải, biết sửa mình, biết chia qua, biết dùng thanh điển của chúng ta để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Và biết chia sớt sự sáng suốt sẵn có của chúng ta cho mọi người đang thiếu thốn. Đó là hạnh bồ thí, bồ hạnh bồ thí. Đó là một vị Bồ Tát. Biết thương yêu muôn loài vạn vật. Cho nên các bạn hành cái pháp này không bao giờ mà các bạn bị tổn thất. Vì mỗi trình độ khác nhau, có ai có cướp giật được cái trình độ của các bạn đâu. Mà nếu các bạn biết mình nấu xây dựng với các bạn rồi, thì cái trình độ đó đâu đó là của các bạn. Không có ma quỷ nào có thể khống chế các bạn được. Còn nếu các bạn còn xíu và dễ nơ và cầu nguyện, cầu xin mãi mãi hỗ trợ và bố đem cái phần tước nhập thân, thì cái đó bên vô vi không thể cứu được. Cho nên vô vi là chỉ cho các bạn một con đường sáng và để cho các bạn tự đốt đèn lên để đi, tạo một cái hương đăng của nội tâm để các bạn tiến tới càng ngày càng sáng suốt hơn, càng thấy rõ con đường đi hơn, thì tự đi chứ không phải nhờ ai dẫn mình đi. Nó khác hẳn bất cứ một cái tôn giáo nào mà ý lại tại thế. Cho nên chúng ta tiến về vô vi là đi về không động, không không đại định, thì tất cả không có một người nào được ý lại, nhưng phải tự giác, tự hành, tự tiến. Các bạn đừng có chê các bạn yếu hèn, và các bạn đừng có tưởng là một vị Phật là cao hơn các bạn. Rõ ràng một vị Phật cũng sanh ra làm con người, rồi gặp những cái khổ cảnh hay là chứng minh những sự đau đớn của nhân sanh bất nhẫn, và trở về học hỏi, trở về với phần hồn chính thức của Ngài để tiến qua địa tầng vô thanh, để học hỏi sự sáng suốt ở bề trên, thực hiện từ bi. Viên hậu mới rõ càng không vũ trụ, mới rõ tất cả những gì nguyên năng cấu tạo của trời đất đã dày công lập thành những trình độ và phân giải trật tự của các khu vũ trụ.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thương Cha, nhạc và lời của Nguyễn Hoàng Long được trình bày qua giọng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
Cha già lặng lội bốn phương xa, ánh sáng thương yêu lượng hải hà, trời đất vô tư vui tại hợp thực hành pháp ly hướng về cha. Thank you. cha tôi nay tuổi đã già, lang thang muôn dặm đường xa, đi qua khắp chốn ta bà, gieo truyền chân pháp độ tha. Cha tôi nay tuổi đã cao, thương con theo diều con tiến, cho con an giấc tham thiền, cho con tan những tình duyên, cho con không mối tình duyên, an vui tu tâm sửa thành, cho con thành giới nổi liền, cho con tiên hóa triển miên. Thương cha bao năm chiều khó, khổ nhục trần gian, thương cha không lời thở than, chiều gánh vai man. Cha tôi pháp lý giáo văn, chân pháp mơ đàn, điểm con bơ vơ. Cha tôi nay tuổi đã già, ngày đêm không quan đường xa. Cha tôi chân lý thật thà, tình cha vô tận bao la. Cha tôi chân lý thật thà, tình cha vô tận bao.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con còn câu hỏi nữa về đạo. Con đọc cái trong cuốn Đại Thừa Chân Giáo, thì con thấy Thượng Đế có nói là địa ngục đó là không có phải ở đây mà là một cái thế giới khác. Rồi nếu mà người ta ở cái thế giới khác mà tại sao những linh hồn đó có thể lại cái thế giới của mình tới cái thế giới này được, cũng như những người chết tới họ về đây được, mà mình từ người phàm mình không có thể đi tới cái thế giới của họ được.
Cho nên người phàm có tới thế giới đó được chứ họ mới viết sách Địa Ngục Như Ký á. Rồi ở dưới thế giới đó họ cũng chạy lên đây, rồi họ nhập xác, rồi họ bóp cổ người ta, họ hại người ta, làm cho điên khùng cũng có nữa. Có chứ.
Nhưng mà phàm của mình thì tới thế giới kia ít quá, còn họ thì bên kia đã thấy qua nhiều.
Tại vì mình hướng ngoại, mình hướng về sự động loạn, hướng về tiền bạc, hướng về cái chuyện cục ngắn không à, thì mình đâu có đi qua bên kia. Nó động quá đi, mình cứ quay quần trong cái sự trói buộc, thành ra mình đi không được. Cho nên người tu rồi mở cái trói buộc rồi, nhắm mắt là đi chứ coi gì đó. Tại sao mình tu? Tu là mở sự trói buộc trong nội tâm. Cho chị hồi trước chị yếu, chị bệnh á, là biết bao nhiêu thuốc trong đầu chị, thứ này thứ nọ nó trói buộc chị. Rồi chị một thời gian chị khỏe rồi chứ tôi đâu có cần gì, chị thấy nhẹ rồi đó. Rồi chị tu thiền rồi chị thấy tha thứ và thương yêu cần thiết, chị không có trói buộc nữa. Ai ghét chị cũng thấy rằng lấy quán làm ăn nhờ người đó, tôi mới thấy tôi có khả năng thanh tịnh. Thấy chưa? Vì sự kích động và phản động của trường đời nó đẩy tôi lui về sự thanh tịnh. Thì tôi thấy tôi còn vốn, cái vốn liếng tôi đã bỏ từ lâu, mà tôi theo cái vốn liếng động loạn. Thành ra tôi lui về, tôi tận hưởng cái vốn liếng thanh tịnh của chính tôi. Thì lúc đó chị muốn đi đâu chị đi, chứ đâu cần phải giấy tờ. Có chút xíu đó thôi à.
Kính chào thầy, con xin thắc mắc câu hỏi. Thưa thầy, tu đến trình độ nào thì mới biết được cái tâm tương ứng?
Tu thân ngoại thân là anh thấy anh xuất ra rồi. mà anh xuất ra rồi, anh ngồi đó anh làm việc, thì tự nhiên trong cái việc đó anh thấy anh bí rồi, thì người ta tới người ta chiếu. Khi người ta chiếu thì anh nhớ rằng à, ai đây, ông Tám với ai. Khi anh nhớ lại ông Tám rồi, anh nhớ lại công việc cái đó, anh biết rất rõ ràng, không có cái gì kia mà tâm tình ứng. Chứ không phải nhập xác anh. Nhập xác anh không phải tâm tình ứng. Nhập xác anh là anh, một là anh có nhiệm vụ để cho những người tới đó cũng như căn chùa, để cho họ có cơ hội tu. Họ nhập xác để họ trù trì tu, quá độ chúng sanh, để họ làm phước chuộc tội của họ, để họ được thăng hoa ở kỳ đó. Còn anh có cái nhiệm vụ đó, anh cũng được nhẹ, sau này anh sẽ tiến qua lên, học ở cấp cao một chút vậy thôi, chứ không có thể đi trực tiếp như những người tu vô vi được.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là khi thầy nói chuyện hoặc là có một vị nào mà nhờ, coi như là về nhận thức về điển quang cũng như là Đức Phật Quan Âm hoặc là các vị khác thì thầy giả nào đến trình độ nào mới có thể biết được vị đó thầy đang nói chuyện qua vị nào đó?
Cái đó là khi anh trở về không thanh tịnh thì tự nhiên anh thấy rõ rồi. Cái này, cái người này nó tới với ông Tám khi không, ông chuyển giọng, ông nói về cũng như là Quan Âm giáo dục một cách yêu thương. Thấy chưa? Thì cái căn họ thuộc về đó, thì phải lấy đó mà đắp bù cho họ, họ mới thức tâm. Còn người đó nó hướng về Thượng Đế, hướng về sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, phải lấy đó đắp về đó. Cho nên cái tu một thời gian anh trở nên là gì, cũng như cái post office, một trạm để anh chuyển điện. Nhưng mà anh chuyển điện đó, anh có nhiệm vụ chuyển điện không, anh có trình độ không, và anh có phần sáng suốt không? Chứ còn ngồi mà chuyển điện mà thiếu sáng suốt không được. Phải sáng suốt sử dụng là của người ta như thế nào, phải trả về nguyên căn đó, không có lộn xộn được. Những người làm việc đó thì làm việc đó, chứ không có bóc từ việc này mà đi qua việc kia là họ điên. À, cho nên nhiều người nhận được điển nói bậy nói bạ đã làm cho người ta điên cũng có nữa. Phải coi chừng cái đó. À, mình phải xuất ra, mình đi học một khóa trên đi, rồi mình mới của họ, rồi họ mới qua đầu phần sân.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Kính thưa thầy. Dạ thưa con, sao thấy thường thường nó nổi da gà hoài mà không phải lạnh, không biết cái bệnh hay cái chi vậy thầy?
Cái đó là con dâm theo bên.
Vậy là phải làm sao thầy?
Thì bây giờ ở đây có cái pháp tự giải là chứng minh soi hồn, mà quên cái vụ nổi da gà đi, làm thét tung cho nó ra. Bây giờ hồi nào giờ không có, không đem cái nguyên khí vô để giải tỏa bảo vệ sắc thân, chỉ lo ra mà thôi, cho nên người ta mới áp vô. Cho bây giờ mình lo nội bộ thì nó phải vàng ra, làm chứng minh.
Dạ, dạ thưa thầy.
Cái dâm đó theo cũng là theo giúp thôi, chứ không có theo hại.
Dạ, dạ. Dâm nó ở nhà hay là?
Ở nhà, trong bà con thôi.
Dạ.
Nhưng mà vàng nó ra đi, rồi mình coi kinh nghe băng để cho cái đó nó đầm tu. À, hai phần được phước. Hả?
Dạ thưa thầy, có cái nghiệp duyên của con xuống đây có làm được cái gì không thầy?
Có chứ, ai cũng có nhiệm vụ.
Dạ. Cái nhiệm vụ của
đã
con
làm
là
hiền thê, rồi làm hiền mẫu, rồi dạ, biết trời Phật.
Trong nhà.
Cái đó là cái quan trọng nhất là nhân đạo đó.
Dạ, ngoài đời con có làm được cái gì không thầy?
Ngoài đời mà tu rồi thì cứ đổ người ta nhé. Có tâm từ mà. Không có nghĩ điều ác mà.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Thì bây giờ bà hành cái pháp này rồi sẽ thấy.
Dạ. Thưa ông chồng con đó, phải cái bệnh thần kinh hay là bệnh gì không thầy?
Bệnh đó là bệnh thần kinh đó chứ.
Mà cái đó thì nó lần lần nó bớt hay làm sao thầy?
Thì bây giờ chỉ cái tu thì nó sẽ thôi. Tu rồi ảnh hưởng người tu. Cái tu này là khôi phục sức khỏe, hẳn nhất về bệnh thần kinh. Dạ. Vì ngũ tạng điều hòa thì thần kinh nó ổn. Ngũ tạng không điều hòa thì thần kinh mất ổn.
Dạ.
Hiểu chỗ này không?
Dạ.
Cho nên cái pháp này là tự mình tu, mà tự mình là y sĩ chịu cố gắng, để đánh đổ sự lười biếng của nội tâm nội tạng, thì mới trở về cái nhiệm vụ sáng suốt để cứu độ phần xa.
Dạ. Dạ, dạ thưa cảm ơn thầy lắm.
Chị đã tu phước nhiều rồi, bây giờ phải tiếp tục tu về huệ, về tâm. Dạ. Thì mới giải tỏa những cái sự phiền muộn đó.
Thế tiếp theo xin mời anh Bảy.
Bạch thầy, con theo pháp môn này khoảng chưa đầy 6 tháng nay, nhưng mà trong thân thể con có rất nhiều cái hiện tượng, có vài cái hiện tượng mà con thấy rằng con chưa biết làm sao. Thật ra con mạo muội lên đây để kính nhờ thầy giải đáp giùm, là khi con hành pháp chứng minh thì cái đầu của con ngay chỗ cái trước trán á, ngay chỗ mấy cái cọng tóc này, chỗ chân tóc á, nó tê cứng hết. Dạ, nó tê cứng hết. Với lại khi mà con thở thì cái đầu ở trên nó kêu xèo xèo, mà con không muốn chú ý tới nó, nhưng cuối cùng cũng phải chú ý, tại vì nó kêu rõ quá, nó kêu xèo 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 xèo, xèo ở trên cái đầu á. Thành ra con thấy như vậy thì con không kính nhờ thầy giải đáp giùm, là con không muốn chú ý tới nó, nhưng mà cuối cùng nó cứ xèo hoài, con phải chú ý tới nó. Thành như vậy con
cứ chụp cái đầu của mình luôn luôn cũng có chụp điểm vậy, cứ chụp khi nó xuất ra cái đó tốt, nó có gì đâu, một thời gian nó đâu còn kêu nữa.
Yeah.
Ai cũng có cái đó. Rồi nhiều tương lai anh sẽ nghe nó nổ, nó đỡ như đỡ sợ dừa, anh đừng lo, không sao hết. Nghe cái cách vậy mà không sao, mà anh thanh nhẹ là mới chứng minh cái trượt trong khối óc mình nó được giải tán. Thấy không?
Yeah.
À.
Cách đây khoảng 7 ngày thì con, sau khi con ngồi thiền, tại vì con cũng thú thật với thầy là đúng ra thì 6 tháng sau thì mới hành pháp luân chuyển, pháp luân thường chuyển và ngồi thiền. Nhưng mà con mới vô có một tuần lễ thì bắt đầu con làm hết bốn pháp luôn. Thầy con tham lam quá đó thầy. Nhưng mà cách đây khoảng tuần lễ thì sau khi con thiền xong thì con vô con nằm con ngủ, thì tự nhiên con nghe một cái dù hay là từ ở dưới chân nó rút lên, cái con đi đâu mất tiêu mà thấy tối thôi à. Thì con không biết cái đó có phải là vọng tưởng hay là như thế nào, nhờ thầy giải đáp giùm.
Anh nằm xuống mà nó rút như vậy là nó chuyển xuống như thế này. Nó không có phải đi lên trên là nó không có ánh sáng. Và khi bạn ngồi ngay á thì cái quả hồng nó xuất phát lên trên rồi nó bị chớp ánh sáng, lúc đó mình thấy sáng. Nhưng cái đó là anh tập quá sớm, vì cái quả căn chưa có giải đều, anh hiểu không? Cái chứng minh là làm cho anh trở lại cái nhẫn tính và giải cái quả ở trong cái gan đó. Rồi cái hồn nó mới sáng suốt tỉnh táo được. Cho nên ta dặn sao phải làm vậy, đợi một chút nhưng mà nó thành. Mà non á thì nó ra tùm lum nó rồi sợ, nhưng mà cứ kiên quyết đi tới rồi nó cũng thấy rõ ràng chứ không có sao. Cho nên cái pháp lý vừa bị ai cũng muốn mau hết á, nhưng mà cái người mau muốn lâu chừng nào là mắt họ trở lại làm lại. Về trên không có chấp nhận đâu, lên cái trên được đi đây đi đó, hay được thân nhẹ, nhưng mà bắt trở lòng lại, nó test rất kỹ, nắm cho thiệt vững, thử đi thử thách, thử đi thử lại nhiều lần rồi nó mới cho tiến qua. Cho nên mạnh dạng, bởi vì tại sao ở cõi trên cũng có ma quỷ, cũng có thứ dữ, và nếu mình không có đủ khả năng lên đó nó giật mình ngã. Cho nên những người có khói đưa đi nôn đi tới đâu ta cũng bắt trở lại, chứ thiết vững rồi mới trở đi. Cho nên thấy đi đi lại lại, đi đi lại lại mà thấy chán vừa đi vô cùng, tôi tu sẽ đi đi lại lại có bao nhiêu đó, nhưng mà bỏ vô đi không được, phải học nữa. Bởi vì cái khóa đó là khóa học nhẫn, học nhịn nhục, thì lúc đó ma quỷ tới phá mình không sợ. Chứ cứ đi coi giáp giới trung thiên thì thiếu gì, nó tới nó phá mình. Cho nên trong đó người ta dặn là có mạch lạc đàng hoàng để tránh những sự trở ngại ở tương lai, mình phải giữ đúng lề lối vậy đi thì không sao. Đừng có nghe đạo này đạo nọ chạy tung chạy tộc rồi rốt cuộc là hư cho mình thôi, chứ rốt cuộc cũng phải trở lại mà tu. Bởi vì mình sẽ bị thử thách rất nhiều ở tương lai.
Đạo đời, đạo đời thương ngã, Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.